Bây giờ khi mà thí dụ tôi giảng đây, quý vị nào mà hiểu rồi, hiểu nó từ âm thanh, chứ hiểu nó từ đâu? Nó từ âm thanh của tôi, nó từ những danh từ như vậy, chứ nó từ đâu? Thì âm thanh nó có giác ngộ ở trong đó. Khi quý vị đọc những chữ này nọ, chữ nó là màu sắc, quý vị hiểu ra thì có phải là cái chữ nó thuyết pháp hay không? Chính cái chữ nó nói pháp thì chữ nó chỉ là màu sắc thôi. Trong màu sắc nó chứa đựng ý nghĩa, lấy cái màu sắc nó để hiển ý nghĩa ra. Thành ra cái màu sắc như vậy nó có tính chất giác ngộ trong đó. Đó là cái chỗ, cái đoạn này thì nó hơi khó một chút như vậy. Bây giờ mình đến cái duy thức. Bây giờ biết rồi, giáo thể nó là các pháp như là âm thanh, danh, cú, văn với nghĩa. Bây giờ tại sao lại nói duy thức? Bây giờ Ngài Vân Thê nói duy thức là văn đây, nghĩa đây, tức là văn và nghĩa đó đều do thức hiện ra. Nó có bổn, có ảnh và nó gồm đủ bốn câu. Giờ chú thích ở dưới, Ngài Vân Thê chú thích này. Bốn câu là gì? Bốn câu, những cái này nó cũng hơi lạ lạ ha, nhưng mà mình quen. Bốn câu tức là bốn trường hợp. Thường thường khi mà trong Đạo Phật dùng cái chữ câu, câu như vậy ấy, lại vì nó cứ đặt thành câu, thành ra kêu bốn câu, nhưng mà thực ra nó bốn trường hợp. Nó có bốn trường hợp. Bốn trường hợp đó nó chỉ gồm có hai cái là bổn chất và ảnh. Bổn chất và ảnh nó sẽ có bốn trường hợp phối hợp với nhau và nó ra cái nghĩa của duy thức. Câu thứ nhất này, tức là trường hợp thứ nhất là chỉ có bổn chất mà không có ảnh tượng, thì trong trường hợp đó tức là tiểu thừa giáo. Vì các hàng tiểu thừa không biết giáo pháp đều do thức hiện ra, nên nhận rằng Đức Như Lai có thuyết pháp. Đó là trường hợp của giáo lý tiểu thừa, thì thấy là nó có bổn chất và không có ảnh tượng. Thì bây giờ tạm nói nó như vậy, nó về duy thức à. Bổn chất, ví dụ như tôi nhìn thấy cái bàn, cái bàn này nó có bổn chất của nó, có nghĩa là cái bàn này nó có thật ngoài cái tâm của tôi. Cái bàn nó là một sự thật đó. Chất đó là nói cho là nó có thật, nó là một cái gì cụ thể. Còn ảnh tượng có nghĩa là nó là cái tâm của mình. Cái ảnh tượng nó muốn nói như vậy. Cái bàn đó, nó chỉ là cái tâm của mình thôi. Thì theo như giáo lý của bên tiểu thừa đó, là có bổn chất mà không có ảnh tượng. Tức là các pháp nó đều thực có, tự nó thực có, nó không có phải là do tâm của mình. Không có cái tâm nào hiện ra các pháp hết đó. Thì cái trường hợp thứ hai là cũng có bổn chất mà cũng có ảnh tượng. Đây là giáo lý của Thủy giáo Đại thừa. Tức là cái giáo lý đầu tiên để vào Đại thừa. Vì do Đức Phật tự diễn giảng, nào là văn, nào nghĩa, đều từ nơi diệu quán sát trí của tịnh thức thứ sáu hiện ra, gọi là bổn chất giáo. Người nghe thì từ trên thức biến ra nghĩa, gọi là ảnh tượng giáo. Vì chư Phật và chúng sinh nương vào nhau mà làm duyên cho nhau, kêu là tăng thượng duyên. Bây giờ đến Đại thừa nhìn như vậy, Đại thừa bảo chứ Đức Phật, mình á, mình nhìn bình thường thì mình thấy Đức Phật nói pháp, mình bảo Đức Phật nói pháp. Nhưng mà Đức Phật nào? Đức Phật là ai? Bây giờ mình xét kỹ đi. Nếu mà mình bảo là Đức Phật nói đây là lưỡi. Cái lưỡi tự nhiên nó nói hả? Cái lưỡi nó là một cái phương tiện, cái công cụ, do một cái tâm thức nào đó thúc đẩy cho nên cái lưỡi nó nói. Chứ bình thường cái lưỡi để đó, nó cứ để đó, nó nằm yên chỗ, bất quá nó ăn thôi. Thành ra chính vì vậy cho nên phải cái tâm. Mà tâm nào nói? Thì bây giờ nếu mà mình nói một cách rộng và tâm từ bi không, bây giờ khoan hãy nói rộng, bây giờ mình nói hẹp lại. Tâm phân ra làm 8 tâm. Hay nếu bây giờ mình phân làm 6 tâm thôi. Tâm nơi mắt, tâm nơi tai, tâm nơi mũi, tâm nơi lưỡi, tâm nơi thân và tâm nơi ý. Tâm nơi ý kêu là ý thức. Thì từ nơi nào nói ra? Từ nơi ý thức nói ra. Chứ phải từ nơi nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức. Từ nơi ý thức nói ra. Tại vì sao từ nơi ý thức? Bởi vì trong ý thức mới phân biệt ra ý nghĩa. Bởi vì khi mà Đức Phật nói ra, ý nghĩa nó rành rọt, nó rõ ràng, là bởi vì trong ý thức nó suy nghĩ rõ ràng, thành ra từ ý thức nói ra. Thành ra bây giờ cái pháp giáo lý nó có hay không? Nó có. Đến cái này nói nó có. Nhưng mà bổn chất của nó là gì? Có phải là âm thanh hay không? Bổn chất ở đây nó là thức thứ 6. Nhưng thức thứ 6 của Phật tại sao lại nói được pháp, mà thức thứ 6 của chúng sinh không nói được pháp? Bởi vì thực ra thức thứ 6 của Phật đã được chuyển thành diệu quán sát trí. Đức Phật đã thành trí huệ rồi. Thành ra cái thức thứ 6 đó nó là thuộc về cái trí huệ thấy rõ chân lý, thấy rõ cái gì đúng, cái gì sai. Nó kêu là diệu quán sát trí. Thành ra chính cái bổn chất của giáo pháp á, nó là diệu quán sát trí. Thành ra khi cái giáo lý đó á, mình biết ngay là cái chất của nó là chất trí huệ. Chất trí huệ của Phật, trí huệ đó là cái trí huệ quán sát phân biệt. Chứ nó không phải chỉ là một cái âm thanh, nó không phải chỉ là danh từ không thôi, mà nó là cái chất thật của nó, là cái chất trí huệ đó. Chất trí huệ đó rồi làm sao nữa? Là xong hả? Vậy là xong kinh hả? Không có. Nếu mà không có người nghe thì Đức Phật đâu có nói pháp. Đức Phật đâu cần nói pháp chi. Nếu không có người cần phải độ, không có người cần phải hiểu ý nghĩa, thì Đức Phật đâu có dùng diệu quán sát trí phân biệt mà nói cho người ta. Thành ra phải có cái tâm thức của người nghe nữa. Mà tâm thức của người nghe thì họ nghe dĩ nhiên nghe bằng nhĩ, nhĩ căn, nhĩ thức và ý thức suy nghĩ. Thì ý thức suy nghĩ của họ, cái ý thức đó nó chưa phải là diệu quan sát trí. Nhưng mà cái ý thức đó nó đón nhận, cái ý thức với cái ý thức của họ nó đón nhận những cái ý nghĩa thuộc về diệu quan sát trí. Nhưng mà nó chỉ là hình ảnh thôi, nó không phải là cái chất thật. Cái chất thật nó nằm nơi bên Đức Phật. Còn khi mà nó đến với mình, nó thành cái hình ảnh. Cũng như tâm của mình như tấm gương, Đức Phật đến trước thì trong cái tâm của mình nó hiện ra cái hình Phật. Cái hình Phật nó chỉ là một cái ảnh thôi, cái bóng thôi, nó không phải là cái chất thật. Thành ra lúc đó với tâm của cái người nghe, người nghe chỉ đón nhận được những cái hình ảnh của chân lý, tức là của diệu quan sát trí. Từ diệu quan sát trí mới là cái chất thật, mà khi nó vào trong tâm mình nó chỉ là hình ảnh, kêu là ảnh tượng giáo. Cái giáo lý mình nhận được nó chỉ là thuộc về hình bóng nên kêu là ảnh tượng giáo. Thì trong trường hợp này là chúng sinh với lại chư Phật, người thuyết pháp, người nghe pháp, nó nhân duyên lẫn nhau, cái giáo lý nó hiện ra. Cái giáo lý ở đây là nó đối với mình, mà nó phải có Phật trong đó nó mới thành. Phật không cần thuyết pháp cho Phật nghe, Phật thuyết cho mình nghe. Thành ra cái giáo lý mà nó có là nó có cho chúng sinh, thì giáo lý đó nó chỉ là ảnh tượng thôi. Nhưng mà nó nhờ cái chất thật là nơi cái trí huệ của Đức Phật, cho nên nó hiện ra cái ảnh đó. Thành ra trong cái giai đoạn này, trong cái trường hợp này, thì giáo lý nó có bổn chất, nó có ảnh tượng. Nhưng trường hợp thứ ba là chỉ có ảnh tượng mà không có bổn chất, nó đi từ từ đến duy thức ấy. Tức là trung giáo của Đại Thừa. Tại sao vậy? Vì lìa tâm chúng sinh ra thì không có Phật. Duy dùng lòng đại bi đại trí làm tăng thượng duyên, khiến trong tâm chúng sinh căn cơ đã thuần thục kia hiện ra Phật thuyết pháp. Thế nên Phật giáo hoàn toàn là ảnh tượng ở trong tâm chúng sinh. Bây giờ tiến nữa bắt đầu á, nó chỉ là tâm của mình thôi. Lặp lại trường hợp đầu tiên á, là giáo lý hoàn toàn thuộc về Phật. Mình là người nghe, là nhưng mà giáo lý thì là của Phật. Kế đến á, là mình nghe cái giáo lý đó á, thực ra nó là khi mình nói giáo lý nó như vậy, nó là những hình bóng mà do mình nghe từ Đức Phật. Đức Phật là cái chất thật của giáo lý. Còn những cái gì mà mình hiểu, mình biết đây á, là ảnh tượng của giáo lý. Giờ đến trường hợp thứ ba á, là cái chất thật nó không có. Cái diệu quan sát trí của Đức Phật đó nó có thực có hay không? Không có thực có. Nó chỉ có một cái duy nhất là tâm chúng sinh. Lìa tâm chúng sinh ra là không có Phật. Lạ, nghe không thấy lạ. Nhưng mà nó như vậy. Đức Phật cái giác ngộ của Đức Phật nó như vậy, nó lạ, thì ra nó khó hiểu. Đức Phật giác ngộ rồi á, thì cái sự giác ngộ đó nó cho thấy điều không cái gì có thật hết, kể cả Phật, kể cả chúng sinh, kể cả mọi cái hết á. Trong cái bản thể chân thật đó nó vắng lặng, nó tịch diệt hoàn toàn. Cái bản thể nó kêu là niết bàn. Nói ra trên mặt hình tướng nó là tính không, nó là vô tướng. Trong cái trạng thái đó thì cái người chứng ngộ nó không cần làm Phật để làm chi hết á. Mà tại sao lại làm Phật? Vì chúng sinh. Vì để khai ngộ chúng sinh nên làm Phật. Còn cái sự thực đó, nó không cần làm Phật. Sự thực đó nó không có đau khổ, nó giải thoát hoàn toàn, niết bàn, nó an lạc, không cần gì phải làm Phật nữa hết. Thành ra như vậy á, là cái Phật đó á, nó chỉ là hình ảnh của tâm chúng sinh mà thôi. Chứ đối với Đức Phật không hề có một cái chất thật là Phật. Mà Đức Phật nương vào cái gì để mà làm Phật? Nương vào cái đại bi đại trí, nương vào cái đó, rồi khiến trong tâm của chúng sinh, mà chúng sinh mà căn cơ đã thuần thục á, hiện ra cái Phật thuyết pháp. Mình thấy chỗ này rất khó, vì đây nó thuộc về cái ý nghĩa rất thâm sâu của Đại Thừa. Tức là một khi một vị Phật á, một vị Phật giác ngộ rồi á, thì thấy cái phần của mình á, thấy nó hoàn toàn tịch diệt hết. Nó không có một cái tướng gì, không có một ý nghĩa gì, nó hoàn toàn giải thoát. Không có một, nó bị không còn ràng buộc với một cái gì hết. Nó ra ngoài tất cả mọi giới hạn, mọi khuôn khổ. Và nó không có một ý nghĩa gì, ngoại trừ cái tịch diệt thôi. Cần viết bàn thôi. Bây giờ muốn cứu độ chúng sinh á, thì phải dựa vào cái tâm thức của chúng sinh. Tâm thức của Phật không có hiện khởi nữa. Bây giờ Đức Phật mới mượn chúng sinh làm cái duyên, làm cái nhân duyên để hiện khởi lên một cái tâm. Bởi vì vốn Phật không còn tâm nữa, Phật giải thoát rồi không còn tâm nữa. Bây giờ muốn độ chúng sinh á, muốn làm Phật á, thì phải lấy chúng sinh làm nhân duyên. Lấy chúng sinh làm nhân duyên nhưng mà không có khởi lên những cái tâm tranh chấp, mà khởi lên cái tâm cứu độ là đại bi, và khởi lên cái tâm chỉ đường là trí huệ. Dùng phương tiện chỉ đường là trí huệ, khởi lên hai cái tâm vậy. Khởi lên hai cái tâm đó á, nó thể nhập vào trong nghiệp của chúng sinh và tự nhiên nó xuất hiện ra như một con người. Cái người đó thực ra là mượn tâm của chúng sinh mà hiện ra, cái người đó không thực có. Thành ra như vậy á, là do tâm chúng sinh hiện ra. Lúc đó là chỉ có ảnh tượng thôi. Tất cả Phật mà mọi thế giới mọi gì á, nó chỉ là ảnh tượng của tâm thức của chúng sinh nó hiện ra, chứ nó không có thực chất. Nhất là đối với Phật, đây là nói về phần bản thể của giáo pháp nữa. Vì giáo pháp Phật này nọ, Phật không cần đi nói pháp cho mình, Phật không cần giữ lấy cái pháp đó để làm gì hết á. Mà tại sao Phật thuyết pháp? Bởi vì chúng sinh nó cần cái đó. Thành ra tất cả những cái pháp đó nó không có ở nơi Phật, mà nó có là do chúng sinh. Cho nên chính những cái hình tượng mà nó hiện trong tâm chúng sinh đó, nó là cái duy nhất có thật của giáo lý thôi. Còn cái phần Phật không có nữa. Đó cho nên ảnh tượng, chỉ có ảnh tượng mà không có bổn chất. Thế nên Phật, cái giáo lý của Phật hoàn toàn là ảnh tượng ở trong tâm của chúng sinh. Cho nên giờ mình nghe kinh A-di-đà, nghe gì gì đó. Kinh A-di-đà nó không phải là một cái gì có thật của Phật A-di-đà. Cõi Cực Lạc cũng phải là một cái gì có thật đối với Phật A-di-đà. Ngay bản thân Phật A-di-đà cũng phải là một cái gì có thật cho Ngài. Ngay khi Phật Thích Ca thuyết kinh A-di-đà ra cũng phải là Phật Thích Ca có thật đó để nói, cái đó là thật. Nhưng mà nó là do tâm mình. Khi tâm mình đến một cái trình độ nào, khi tâm mình nó đến mức độ nào ấy, thì Ngài dùng cái đại bi mà Ngài ứng hiện ra cái giáo lý, lúc đó nó như thế. Cái tất cả những cái giáo lý này nó là tâm mình đó. Nó là những hình bóng của tâm mình hiện ra. Lúc đó nó bắt đầu đến cái duy tâm. Thành ra đây mới nói rốt cuộc. Mới đầu mình nói kinh là gì? Kinh là âm thanh của Phật. Kinh là những danh từ người nọ. Bây giờ đến chỗ này, kinh là tâm của mình. Bởi vì những âm thanh, danh từ, những cái gì, những ý nghĩa, đó là tâm của mình. Đến trường hợp thứ tư là không phải bổn chất mà cũng phải ảnh tượng. Cái này khó. Tức là đốn giáo. Bởi vì mình đã biết rồi, khi mà phần nhiếp giáo là kinh A-di-đà thuộc về đốn giáo. Thành ra ở đây không phải bổn chất mà cũng không phải ảnh tượng. Tức là đốn giáo. Chẳng những ngoài tâm không Phật mà ảnh tượng trong tâm chúng sinh cũng là không. Nếu bây giờ mà chất ở ngoài nó không có thì ảnh ở trong sao nó có nữa. Thành ra ở đây nó theo lý. Thì lý như vậy á, tại vì bây giờ mình bảo chứ nếu nó chỉ có hình ảnh nó hiện lên như một tấm gương đó, mà tự nó hiện ảnh ra chứ nó không có một cái hình đứng trước đó. Đấy, thì mình có thể nói là vậy ấy, thì hình ảnh nó có phải thật không? Thì cái hình nó đã không có rồi, thành ra cái bóng của nó cũng phải coi là không. Mình phải theo cái lý như vậy, mình đừng có chấp là nó có thật. Do vì chân tính vốn dứt hẳn văn tự ngôn thuyết, tức là giáo mà không có giáo, tức là có giáo lý mà rốt cuộc không có giáo lý. Như câu nói của tôn giả Tu Bồ Đề, không có ai thuyết pháp hết. Rồi vua trời Đế Thích mới trả lời, tôi cũng không có nghe. Kẻ thuyết và người nghe đều là không, chỉ có duy thức mà thôi, nên lấy thức làm giáo thể vậy. Cái này cũng giống mật tông đúng không ạ? Giáo lý thực ra chung nhau ấy, đến mức thâm sâu. Thì trong kinh Bát Nhã, khi mà ngài Tu Bồ Đề thuyết về tính không hay quá, rồi vua trời Đế Thích mới ca ngợi, và ngài thuyết về không là thậm thâm vi diệu ca ngợi, thì ngài Tu Bồ Đề trả lời là tôi đâu có thuyết pháp đâu, đâu có ai nói pháp đâu. Thế vua trời Đế Thích mới trả lời cũng không có ai nghe pháp hết. Kẻ thuyết và người nghe đều là không. Thì ở đây có thêm một câu là chỉ có duy thức mà thôi. Đó là theo cái sự chú giải của ngài Vân Thê là như vậy. Thì tóm lại một câu, cái chữ duy thức, cái chữ duy nó có nghĩa là gì vậy? Tức là cảnh bên ngoài nó không có. Còn cái chữ thức nó là gì vậy? Là không phải là không có, là không có gì hết, mà nó là thức hiện ra. Thành ra cái chữ duy thức có nghĩa là như vậy. Bổn chất không có, nhưng mà ảnh tượng nó chỉ là tâm thức của mình thôi. Ở kinh này căn cứ theo hai giáo lý, một là trung giáo, hai là đốn giáo. Thì trong tâm của chúng sinh á, ưa xuất ly cõi khổ. Chúng sinh nào mà muốn ra khỏi cõi khổ này á, thì tự trong tâm thấy có Phật giảng thuyết nào y báo chính báo tín nguyện vãng sinh cực lạc. Thật ra không có ai thuyết, cũng không có ai nghe. Đó là trên chân lý thật sự, khi mà mình đi sâu về cái giáo lý này, nên duy thức làm giáo thể. Trên mặt của mình vẫn thấy mình nghe pháp, nhưng mà khi mà mình đi tìm cái người nghe đó, rốt cuộc mình thấy nó là duy tâm hết á. Mình đi tìm cái người ở bên ngoài mình để giảng, giao giảng, rốt cuộc mình thấy không có. Nó chỉ là tâm của mình. Cuối cùng tóm lại là cái duy tâm nó là tính không, mà nó có tâm. Tức là người nghe, người giảng đều không có. Thì đó, thì như vậy nó mới đến phần quy về tính, quy tánh này. Tức là sau khi mà đưa về thức rồi á, thì bây giờ quy về tánh. Quy tánh là trước lấy môn cảnh nơi sở biến để quy về tám thức nơi năng biến, nay đem tám thức sở hiện quy về nhất tâm. Nhưng mà tôi thấy là chắc mình để kỳ sau đi, vì cái giáo lý nó khó, giáo lý đây nó khó lắm. Thành ra cái quy tánh và cái vô ngại, tuy rằng nó ngắn nhưng mà mình kỳ sau mình nói nó chi tiết hơn chút. Thì tóm lại ở đây là đi đến duy thức đã thấy khó rồi. Không biết đâu lường rồi. Bây giờ mình chỉ thêm một chút ít như vậy là đại khái, chứ không thể nói một cách cho nó sáng tỏ được, nó khó lắm. Khi mà mình nhìn cái duy thức đấy, đầu tiên mình phải nhìn như vậy. Khi mình nhìn vào cái ly, cái mắt của mình nó nhận ra cái ly, đó là cái nhãn thức, cái biết của mắt. Cái ý thức nó bảo đây là cái ly, thì trong cái ý thức nó bảo đây là cái ly á, thì nó biết ngay là cái ly này không phải là cái bàn, không phải là quyển sách. Thành ra khi mà cái ý thức nó nhận là cái ly, nó có sự phân biệt ở trong đó. Nó cho cái này là cái gì và không phải là những cái kia. Thì cái ý thức nó như thế. Thì bây giờ mình mới từ từ mình quan sát. Đầu tiên hết nói tính không, là để mình tìm xem có một cái ly có thật không. Đó, chẳng hạn như vậy. Rồi trong khi đi tìm cái ly á, thì mình gặp toàn nhân duyên chứ mình không gặp cái ly. Từ đây mình gõ đây, cái này thủy tinh. Thì mà đây này, mà cái này hình tròn, ly đâu phải hình tròn, ly đâu phải thủy tinh. Nếu ly là thủy tinh thì thủy tinh nào cũng là ly hết sao? Nó chỉ là nhân duyên thôi. Mình lấy cái nhân duyên rõ hơn, ví dụ mình lấy cái nhà chẳng hạn, mình chỉ vô cái gì thì nó là cửa, chỉ vô chỗ nó là tường, chỉ vô chỗ nó là trần nền, nhà đâu ra. Thành ra khi mình đi tìm một cái vật bên ngoài như vậy, mình dùng tính không trước, thì mình thấy rốt cuộc vật nó không có. Vật nó không có, thế vậy thì cái nhà là gì? Thì mình sẽ thấy cái nhà nó là các cái vật đó hợp lại, rồi hình nó có một cái giả tướng, một cái hình tướng giả, mình tưởng đâu là nó thật, rồi mình cho nó là thật, cái nhà là có thật. Đó là cái phần của tinh không. Đến cái phần duy thức nó như vậy. Cái nhà là một ý nghĩa, chứ không phải là không có ý nghĩa, không phải một cái danh tự. Nếu nó chỉ là một danh tự không có nghĩa thì nó là một cái âm thanh trống không, o vậy thôi. Còn đây đã, khi mà đã dùng thành danh tự ấy, tức là nó có nghĩa. Nghĩa đó từ đâu ra? Nghĩa đó từ trong tường, trong cửa sổ, trong gì nó ra? Đầu tiên cái danh từ nó từ đâu ra? Bây giờ tự nhiên cứ mình cứ đi ngang cái nhà là mình nghe cái nhà nó nói nhà đây. Tường nó cũng nói, mà vách cũng nói, trần cũng nói, nó là nhà, nó không phát ra âm thanh, nó không phát ra danh từ gì hết. Cái danh từ nó trong tâm của mình mà ra. Rồi cái danh từ đó nó mang một ý nghĩa nào, ý nghĩa đó từ đâu ra? Mình mổ xẻ cái tường, cái ly này ra, nó có ý nghĩa đó không? Nghĩa nó trừ trong tâm mình mà ra. Rồi cho đến bây giờ mình bảo cái nhà lớn, cái lớn nó ở đâu ra? Mình tìm từ trong viên gạch xem nó có cái lớn nó không. Cái lớn nó từ trong tâm mình mà ra. Nó từ trong cái tâm thức, cái ý thức phân biệt của mình. Cái này nhỏ, cái này lớn, cái này cao, cái này thấp. Mà nó ra cái lớn đó. Khi mình xét kỹ hết mọi cái thì hoàn toàn nó không có một cái vật gì ngoài, mà nó toàn là tâm thức của mình. Nó cho danh từ, nó cho ý nghĩa, và nó cho cái vật đó có thật. Hoàn toàn nó là tâm của mình hết. Thì mình dùng một cái cách đó để tạm thời mình thấy cái nghĩa của duy thức. Thì lúc đó mình mới học về duy thức ở trong đại thừa, thì mình mới biết là tâm của mình nó có tất cả những cái đó, nó được giữ ở đâu. Thì nó được giữ ở trong thức thứ 8. Bởi vì ý thức nó không đủ cái khả năng để giữ các cái chủng tử đó. Thành ra nó giữ ở trong cái tạng thức. Tạng thức mình nó duy trì tất cả những ý nghĩa, tất cả những danh từ, tất cả những cái cảm giác, cảm xúc, tất cả những cái vô minh, vọng tưởng, chấp ngã gì của mình nó giữ trong đó. Và cái tâm thức đó nó làm cho thế giới này thành ra như có thật. Thế khi nào mà mình chết đi, tức là cái thức thứ 8 là nó là cái đi sau cùng. Khi mà nó rời khỏi cái thân mình là coi như mình chết. Thì lúc mình chết đi rồi thì cái thế giới này nó trở nên đối với mình nó không có một ý nghĩa gì. Nó là một khoảng trống tối đen, không có ý nghĩa gì nữa hết. Nhưng mà khi cái thức đó nó đến thì ý nghĩa tất cả thế giới này nó sáng ra. Nó thành hình, nó thành ý nghĩa, nó thành đủ thứ hết. Thành ra đi đầu thai là cái thức thứ 8 nó đến trước. Khi chết là nó đi sau cùng. Và nó chính là cái mà mang lại cái thế giới cho một cái hữu tình nó sống. Nó chính là cái mang lại mọi ý nghĩa. Thành ra nó cũng là cái thức quả báo, thức nhân quả. Thành ra khi mà các vị A-la-hán mà diệt luân hồi đi theo đại thừa, theo duy thức là diệt cái thức thứ 8 đi, thành ra chứng được niết bàn, không có luân hồi nữa. Cái thức thứ 8 là cái thức mà nó biến hiện ở thế giới và nó làm cho cái hữu tình nó phải chịu quả báo. Thì như vậy đó là ý nghĩa duy thức. Hôm nay mình tạm ngưng ở đây vì sợ cũng trễ giờ, phải không? Gần 6:30. Thành ra cái hẹn kỳ sau. Một kỳ sau là Tết rồi, phải không? Kỳ sau là Tết thì có thể không biết, có hay không thì chưa biết. Cũng có thể có giảng hay không có giảng thì chưa biết rõ. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thành Phật đạo.